Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em họp lại cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chiều hôm qua tôi có đi thuyết trình cho một cộng đoàn họ đạo. Đến lúc thuyết trình xong thì khoảng gần 7 giờ tối, không thấy cha sở đâu. Phải đợi một lúc để có người đi gọi cha sở về. Đến khi ngài về thì ngài báo tin mừng cho cộng đoàn là Việt Nam vừa mới thắng Myanmar 4-1. Hóa ra là cụ trốn để đi coi bóng đá. Cái tin mừng này nó lớn, có lẽ nó còn lớn hơn tin mừng theo Thánh Matthew. Nhưng mà trước cái trận thắng này thì là anh chị em còn nhớ cách đây mấy ngày mình đấu với Lào. Và trong cái trận đấu đó thì có một cầu thủ của ta đã bị kỷ luật bởi vì chơi một cách khinh suất cho nên lãnh thẻ đỏ. Mà khi lãnh thẻ đỏ như vậy thì không phải chỉ một mình anh ta phải ra sân, mà anh ta gây gánh nặng cho toàn đội. Chỉ còn có 10 người đấu với 11, may mà hòa, chứ nếu không là thua, lại còn thua Lào nữa thì nổi tiếng. Nhưng mà như vậy thì trong một đội bóng, cái sự liên đới rất là cần thiết và quan trọng. Và chính sự liên đới ấy hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta. Sự liên đới này không phải là liên đới trong một đội bóng, mà liên đới trong giáo hội như một ngôi nhà của Thiên Chúa, mà mỗi người là một viên gạch. Cái sự liên đới đó nó rất quan trọng, đến nỗi ở trong bài đọc thứ nhất, Chúa bảo một vị ngôn sứ rằng: Nếu ta nói với ngươi là phải đi cảnh cáo một người anh em trong cộng đoàn mà ngươi không chịu nói, thì kẻ có tội nó sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng mà chính ngươi phải chịu trách nhiệm. Cần thiết đến mức độ đấy. Thành thử ra sống ở trong giáo hội là sống cái ý thức liên đới. Và trên cái nền tảng liên đới đó, trong khung cảnh của những ngày đầu một niên học mới, nói theo ngôn ngữ của nhà nước là chúng ta đang sống trong cái tuần lễ là toàn dân đưa trẻ đến trường, thì tôi tưởng là chúng ta phải cùng nhau ý thức cái trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái trong việc sửa lỗi cho con cái. Là bởi vì anh chị em biết rồi đấy, gia đình Công giáo được gọi là một hội thánh thu nhỏ mà, một hội thánh tại gia. Cho nên chính trong cái hội thánh tại gia ấy mà ta phải sống tình liên đới trước hết giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái. Và cũng trên cái nền tảng liên đới ấy mà trong gia đình cái được gọi là chuyện sửa lỗi huynh đệ phải được thực hiện trước hết để giúp cho con cái mình. Thế mới đây tôi có đọc cái cuốn sách của ông Ralph Martin, một tác giả khá nổi tiếng ở bên Mỹ, và ông đi thuyết trình ở rất nhiều nơi. Đây không phải là cái buổi thuyết trình để có thể thưa với anh chị em từng chi tiết một, nhưng tôi thấy tác giả gợi một vài điểm hay, cho nên tôi xin phép được gợi lại vắn tắt với anh chị em trong cái việc giáo dục con cái. Cái điểm thứ nhất mà ông ta nhấn mạnh đó là gương sáng, mà chắc ai trong chúng ta cũng đồng ý thôi. Ngày xưa Chúa Giêsu dạy dỗ các môn đệ của Ngài. Chúa Giêsu không chỉ dạy bằng lời nói, mà các môn đệ có cái cơ may là sống chung với Chúa Giêsu để chứng kiến tận mắt cái cách sống hàng ngày của Ngài, cái cách ứng xử của Ngài trước những hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống, và cái cách phản ứng của Ngài trước những biến cố của cuộc đời. Các môn đệ chứng kiến tận mắt, và tất cả những cái mà các ông chứng kiến tận mắt đấy là phương cách để Chúa Giêsu giáo dục các ông bằng gương sống của chính Ngài. Thế thì cũng vậy thôi, là chúng ta những người cha mẹ, mình có trách nhiệm dạy con thì không phải chỉ bằng lời mà còn bằng chính cách sống của mình. Mà nhiều khi mình không ý thức, đâm ra nó có những cách cư xử không hay mà đứa con nó lại in vào trong tâm trí của nó, để rồi sau này nó sẽ phản ứng y như vậy. Khi mình khuyên con mà không có gương sáng kèm theo thì đứa trẻ nó khó lòng được thuyết phục rằng cái lời khuyên của cha mẹ là tốt. Bởi vì nếu mà lời khuyên nó tốt thì sao cha mẹ không sống? Cho nên tôi cứ nhớ mãi Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhất, khi Ngài còn làm hồng y, có một lần nói chuyện với các bậc cha mẹ, Ngài ví von thế này. Ngài bảo một người cha mà đến mùa chay nói với đứa con của mình: hôm nay ở nhà thờ cha sở giải tội đấy con, đi xưng tội đi. Thì người cha đó tốt lắm, nhưng mà ông ấy chưa tốt cho bằng người cha nói với con thế này này: hôm nay mùa chay cha sở giải tội nhà thờ đấy, hai bố con mình cùng đi xưng tội đi con ạ. Cái đấy mới tuyệt. Bởi vì nếu mà ông ấy bảo con đi xưng tội nhưng mà nó quan sát thì nó thấy hình như là 10 năm nay bố nó không đến tòa giải tội, thì chắc là nó khó được thuyết phục rằng cái việc xưng tội đó là tốt. Cho nên điều cần nhất là gương sáng. Cái việc thứ hai mà tôi thấy tác giả này nhấn mạnh đó là kỷ luật. Mà tôi nghĩ có lẽ anh chị em nên quan tâm cái chuyện này. Bởi vì tôi quan sát thấy là từ mấy năm nay, khi cuộc sống kinh tế của chúng ta có phần dễ dãi hơn, một số cha mẹ đã nuông chiều con hơi quá, làm như thể là bù đắp ấy mà. Ngày xưa thiếu quá, bây giờ thì đầy đủ, cho nên là nó muốn cái gì thì cho nó cái đấy. Thương quá. Nhưng mà tình thương nó nguy hiểm. Các nhà tâm lý nói với chúng ta rằng cái nhân cách của một con người nó được hình thành trong những năm đứa trẻ còn bé. Còn khi đã lớn lên rồi, nó chỉ thay đổi, nó thêm thắt đôi chút thôi. Còn về mặt cơ bản đó là nó được hình thành từ những năm còn bé, từ khi mới sinh ra cho đến khi 5-7 tuổi. Mà cái thời gian đó nó ở đâu nếu không phải là nó ở gia đình và chúng ta là cha mẹ? Mà cái nhân cách đấy nó được hình thành bằng những tập quán, có nghĩa là những hành động được lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác. Những cái hành động đấy nếu là những hành động tốt, nó sẽ hình thành tập quán tốt. Nếu nó là những hành động xấu, nó sẽ hình thành những tập quán xấu mà sau này khó thay đổi. Và những cái tập quán nho nhỏ như vậy được hình thành từ tấm bé, nó sẽ làm nên nhân cách của một con người. Nó sẽ giúp cho con người đó có được sự tự chủ, có được cái ý thức về người khác chẳng hạn. Tôi lấy một thí dụ,
khi còn ở trong tiểu chủng viện, tôi thấy các cha huấn luyện những cái nho nhỏ cho các chủng sinh. Trong một phòng ngủ cả 100 cái giường như thế này, ban đêm thức dậy muốn đi ra ngoài phải đi thật nhẹ, phải nhấc cao chân lên, không có lê cái đôi dép làm mất giấc ngủ của người khác. Ngồi trong phòng học cả 100 người như vậy, muốn đi ra ngoài phải đi thật nhẹ. Lúc còn nhỏ thì khó chịu, nhưng mà dần dần nó trở thành một cái tập quán để mình có ý thức về người khác. Tôi nghĩ rằng nếu mỗi chúng ta đều có ý thức về người khác thì sẽ không cần cái cảnh là cứ đến 10 giờ, 10 giờ rưỡi thì trên đài truyền hình lại có cái dòng chữ là yêu cầu vặn máy nhỏ thôi, đừng làm phiền người hàng xóm. Và mình tự ý thức rồi. Nếu mà mỗi chúng ta tự ý thức về người khác thì không bao giờ có cái cảnh 12 giờ đêm mà còn cứ mở máy thả dàn làm cho bao nhiêu người chung quanh mất ngủ, mà nó được tập từ tấm bé. Cho nên cái kỷ luật rất là quan trọng. Dĩ nhiên cái kỷ luật đó nó làm cho một đứa nhỏ khó chịu, nhưng mà nó sẽ rất hữu ích sau này để tập cho nó sự tự chủ, sự ý thức về người khác và nhiều tập quán tốt khác. Nó hình thành một cái nhân cách cao thượng của con người. Và cái yếu tố nữa mà tôi thấy tác giả này quan tâm đó là sự nhất quán, nhất quán trong đường lối giáo dục. Chẳng hạn cha mẹ đã ra lề luật cho con, nếu con làm cái chuyện này thì con phải chịu hình phạt, còn nếu con làm được cái chuyện tốt khác con sẽ được thưởng. Thế thì chúng ta phải nhất quán, có nghĩa là từ trước đến sau mình phải thi hành cái lề luật mình đặt ra chứ. Chứ còn hôm nay mình trúng xổ số thôi, đến về nhà là nó muốn phá nhà mình cũng thoải mái, cười vui vẻ vậy. Thế còn ngày mai mình làm ăn thua lỗ, thế về đến nhà thì nó chỉ hơi có một khuyết điểm nào đó, thế là mình đè ra mình đánh bán sống bán chết. Mình không nhất quán. Không nhất quán cho nên là đứa trẻ nó coi cái lề luật mà cha mẹ hướng dẫn cho nó là cái chuyện theo cảm tính của cha mẹ. Nó sẽ tìm cách để làm sao thích ứng lại với cái cảm tính của cha mẹ, chứ nó không thấy được cái giá trị của kỷ luật, cái giá trị của những đường lối mà cha mẹ đề nghị. Và cái sự nhất quán này còn là sự nhất quán giữa vợ với chồng. Bố dạy một đàng, mẹ dạy một kiểu. Bố thì phạt, mẹ thì bênh. Nó không thấy bố mẹ nhất quán. Cho nên cần có cái sự nhất quán giữa cha mẹ trong việc giáo dục con cái. Thế thưa anh chị em, tôi thấy cái tác giả này bằng chính cái kinh nghiệm của cuộc sống gia đình, bởi vì ông ấy không phải là một linh mục, và bằng cái kinh nghiệm giáo dục, ông ấy gợi ý cho chúng ta một vài điểm rất là cụ thể. Cái gương sáng của mình, cái kỷ luật mình cần phải đưa con vào trong khuôn phép, và cái sự nhất quán trong đường lối giáo dục của mình, nó là những cái phương hướng cụ thể để chúng ta thực hiện cái mà Chúa Giêsu nói hôm nay, tức là cái trách nhiệm sửa lỗi cho nhau ngay trong cái khung cảnh gia đình là hội thánh thu nhỏ, là hội thánh tại gia. Thưa anh chị em, ở trong sách Samuel quyển thứ nhất có kể lại chuyện của ông thầy cả Heli. Ông ấy là một vị tiên tri, là một vị thẩm phán của Israel. Thế mà không may ông lại có hai đứa con nó hơi ngỗ nghịch, cho nên người ta đem thịt thà đến đền thánh để người ta dâng lễ cho Chúa là dâng cho nó trước, nó xài trước. Thế rồi thì những phụ nữ mà phục vụ ở cửa đền thánh đó là nó cũng lung tung cả. Thì những chuyện đó cũng đến tai Heli. Ông có gọi con lại để trách mắng con và khuyên con là phải sửa đổi lại. Thế nhưng mà nó vẫn không sửa đổi. Thế rồi cuối cùng Chúa sai người đến để nói với Heli rằng vì con cái của ngươi như thế cho nên hình phạt sẽ giáng xuống trên con cái ngươi. Hai đứa con đấy sẽ chết cùng một ngày. Mà quả thật như vậy, cái tai họa ập xuống gia đình thầy cả Heli. Và cho đến cuối đời, khi ông đã 90 tuổi, tai họa vẫn còn đến với ông. Khi mà người Do Thái ra đánh nhau với dân Philippines, vác cả hòm bia Thiên Chúa ra để mà ra oai. Không ngờ là quân Philippines nó cướp luôn cả hòm bia của Chúa, quánh cho một trận như là chạy ban sống ban chết. Thầy cả Heli nghe tin dữ như vậy, ông đang ngồi trên thành cửa, ông ngã xuống chết tại chỗ. Có lẽ cái câu chuyện chúng ta nghe thấy sợ quá, nhưng mà tôi tưởng là câu chuyện nó có ý nhấn mạnh đến cái trách nhiệm giáo dục của cha mẹ với con cái. Cái trách nhiệm sửa lỗi cho nhau phải được thể hiện trước hết ở trong gia đình. Cho nên với bài tin mừng hôm nay và với khung cảnh của ngày đầu năm học, tôi gợi ý với anh chị em một vài suy nghĩ nhỏ nhỏ. Xin Chúa cho tất cả chúng ta cùng ý thức, và cũng xin Chúa nâng đỡ để chúng ta sáng suốt và mạnh dạn trong cái công việc dạy dỗ giáo dục con cái của mình.